năm ngài lên 12 tuổi, khác với bạn bè đồng lứa chỉ biết đùa giỡn. Ngài quyết chí xuất gia, nên thường chăm chỉ đi chùa tụng kinh, niệm Phật. Thấy con trẻ nải học tứ thư, ngũ kinh, cho việc khoa cử mà chỉ lo đi chùa tụng kinh, nên cha ngài lo lắng vô cùng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông nảy ý định tìm con gái nhà khuê khác để hỏi vợ cho con, hầu mong ngăn chặn ý tưởng xuất gia của nó. Đối với phong tục tập quán lúc đó, việc tìm vợ sớm cho con trai không phải là điều bất thường. Vì là gia đình đại phú, nên việc cầu hôn cho ngài rất dễ dàng. Nhiều gia đình quanh vùng đã ngỏ lời ưng chịu ngay. Tuy nhiên, khi vừa hay tin, ngài đã tỏ thái độ kiên quyết khước từ và cho gia đình biết rõ ý định muốn xuất gia của mình. Theo quan niệm tam cương ngũ thường lúc đó thì con cái không có quyền cãi lại ý kiến của cha mẹ. Nhưng nhờ sự tán trợ của mẹ ngài, nên cha ngài đành phải miễn cưỡng ngưng việc cầu hôn. Mẹ ngài đã nói, làm quan hay hòa thượng đều do duyên phận, chứ không thể cưỡng ép. Thằng con mình do Bồ Tát Quán Âm trong mộng bồng đến, biết đâu nó chẳng có duyên phận với Phật. Tuy nuôi con, nhưng chúng ta phải để cho nó tự lập chí. Ông đừng cưỡng ép nó quá rồi có chuyện gì hối hận chẳng kịp. Cha ngài chẳng đối đáp được, nên đành phải đồng ý. Một hôm, ngài nghe các tăng sĩ trong chùa nói với nhau rằng tại chùa Báo Ân ở Kim Lăng, có một hòa thượng đạo cao đức trọng tên là Tây Lâm, thường thuyết pháp độ sinh, học trò theo học rất đông. Nghe thế, ngài vui mừng không xiết nên xin cha cho phép đến chùa Báo Ân ở Kim Lăng để học hỏi thêm. Biết rõ ý của con mình là muốn xuất gia chứ chẳng phải học hành gì thêm, nên cha ngài cố tình bỏ lơ, không cho phép. Khi ấy, tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng ngài đã cương quyết hướng về cửa Phật. Thấy cha làm ngơ không đáp ứng, ngài đóng cửa phòng, nhịn ăn, nhịn uống, nhất định không nói năng với ai, cho đến khi đạt được mục đích xuất gia của mình. Người trong nhà lo lắng không biết cớ sự gì cả. Lúc đó, thấy cơ duyên đã đến, mẹ ngài bèn lên tiếng trợ giúp và nói rõ việc đã phát nguyện trước Đức Bồ Tát như thế, nên gia đình đành chấp nhận cho ngài được toại ý. Tháng 10 năm đó, ngài cùng cha mẹ đi từ Toàn Tiêu đến Kim Lăng để diện kiến hòa thượng Tây Lâm. Hồi thứ hai xuất gia. Năm Gia Tịnh thứ 36, 1557, ngài cùng cha mẹ đến Kim Lăng, Nam Kinh để gặp hòa thượng Tây Lâm trụ trì chùa Báo Ân. Vừa trông thấy hòa thượng, ngài đã quỳ xuống đảnh lễ rất cung kính. Hòa thượng quan sát tướng mạo ngài hồi lâu rồi vui mừng nói với cha mẹ ngài: vợ chồng thí chủ thật rất may mắn, có được một đứa con trai có khí phi phàm như thế này. Mẹ ngài bèn thưa: kính bạch hòa thượng, chúng con mong ngài thương tình dạy dỗ cho nó được thành tài. Hòa thượng Tây Lâm bảo: thí chủ cứ an tâm, bần tăng tuy đạo hạnh thô thiển, nhưng sẽ tận tâm dạy dỗ cho nó. Tương lai nếu có duyên lành, nó sẽ còn gặp các bậc danh sư khác chỉ dạy thêm. Phật giáo sau này phát triển được là nhờ nơi thằng bé này đây. Nghe thế cả hai cha mẹ ngài đều hết sức vui mừng. Tuy ngài muốn xuất gia thọ giới sớm, nhưng lúc đó vì thấy ngài tuổi còn nhỏ, nên hòa thượng Tây Lâm chưa cho chính thức cạo tóc, mà chỉ nhận cho ngài làm thị giả hầu cận. Từ đó, Ngài theo hầu hòa thượng rất cung kính chuyên cần. Một hôm, hòa thượng Tây Lâm đến chùa Tam Tạng thăm một người bạn là pháp sư Vô Cực. Khi ấy, pháp sư đang giảng kinh Pháp Hoa và có quan anh võ đại học sĩ là Triệu Đại Châu cũng đang tham bái học hỏi. Cả hai thấy ngài đi theo hầu hòa thượng Tây Lâm nên hỏi: "Sư huynh tìm đâu ra được thằng bé khôi ngô vậy?" Hòa thượng Tây Lâm hỏi lại: "Quý vị thấy thằng bé này thế nào?" Triệu Đại Châu quan sát tướng mạo ngài một lúc rồi đáp: "Theo sự quan sát của tôi thì tương lai thằng bé này rất tốt. Nó sẽ là một người làm được những chuyện vĩ đại. Tuy nhiên không biết ngài có ý muốn trở thành tăng sĩ hay không, nên đặt câu hỏi: cậu bé thích làm quan hay làm tăng sĩ?" Không đợi ngài trả lời, ông nói tiếp: "Này cậu bé, làm quan to thì tận hưởng vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, còn làm tăng sĩ thì phải chịu đựng khổ cực muôn vàn và chẳng có nhà cửa tiền bạc chi hết. Ta thấy ngươi có cốt cách thông minh nên khuyên ngươi hãy chăm chỉ học hành để thi cử ra làm quan lớn thì hơn." Nào ngờ cậu bé 12 tuổi đáp lại: "Thưa quý vị, con chỉ muốn làm Phật thôi." Nghe thấy cả pháp sư Vô Cực lẫn Triệu Đại Châu đều giật mình. Triệu Đại Châu quan sát ngài một lúc nữa rồi nói với hòa thượng Tây Lâm: "Thằng bé này khí khai lắm, tiền đồ của nó thật không thể hạn lượng. Ngài nên tận lực dạy dỗ cho nó." Lúc đó đã đến giờ giảng kinh, nên pháp sư Vô Cực lên tòa giảng. Ngài ngồi yên, chuyên tâm chú ý lắng nghe. Sau buổi giảng kinh, Triệu Đại Châu hỏi ngài: "Này cậu bé, ngươi có hiểu gì về lời giảng của pháp sư Vô Cực không?" Đây là một câu hỏi rất khó đối đáp, vì nếu ngài trả lời là hiểu rõ thì không phải là lời nói chân thật. Còn nếu trả lời là không hiểu thì có khác gì tự bảo rằng mình căn cơ thấp kém, có thể khiến cho hòa thượng Tây Lâm mất mặt. Nên ngài đã đáp: "Tuy con không hiểu hết những đạo lý thâm sâu, nhưng con cảm thấy tâm mình khế hợp với lời giảng của pháp sư Vô Cực." Triệu Đại Châu gật gù hỏi tiếp: "Như thế nghĩa là gì?" Ngài khẳng khái đáp: "Tuy con muốn nói nhưng không thể diễn đạt được." Thấy ngài trả lời rất thành thật, nên mọi người đều hoan hỷ và mừng cho hòa thượng Tây Lâm có một học trò giỏi. Khi ấy hòa thượng Tây Lâm đã 75 tuổi. Tuy mắt vẫn còn sáng, tai vẫn còn thính, nhưng khi giảng giải kinh điển, khí lực của ngài không bằng người trẻ tuổi. Do đó, hòa thượng giao trách nhiệm dạy bảo ngài cho các đệ tử lớn có đức hạnh và trình độ học vấn cao. Phần hòa thượng chỉ gián tiếp khuyến tấn, nhắc nhở ngài đi đúng trên con đường chánh pháp mà thôi. Theo thời gian, việc học hành của ngài mỗi ngày một tiến bộ. Ngài rất thông minh nên vừa học xong bài gì liền hiểu rõ ngay, nên hòa thượng Tây Lâm bèn khuyên ngài nên học nho giáo trước khi nghiên cứu kinh điển Phật giáo để có đủ kiến thức về pháp thế gian. 2 năm sau, thấy ngài đã có đầy đủ căn bản, hòa thượng Tây Lâm mới chọn thầy Tuấn Công, đệ tử lớn của ông, dạy ngài về kinh Pháp Hoa. Chỉ trong vòng 4 tháng, ngài học thuộc lòng bộ kinh này. Đối với những bộ kinh thông thường khác, chỉ trong một thời gian ngắn, ngài cũng học thuộc hết. Hòa thượng Tây Lâm thấy vậy bèn bảo đại chúng: "Thằng bé này thiên tánh rất thông minh lanh lợi, tương lai nếu được gặp minh sư chỉ điểm, nó sẽ trở thành bậc lâm tượng đại khi." Thật ra đạo hạnh học vấn của hòa thượng Tây Lâm dư sức để dạy dỗ cho đứa bé 14 tuổi. nhưng Ngài thường khiêm tốn bảo rằng mình không đủ sức giáo huấn chu toàn cho Ngài, để khuyến khích Ngài chịu khó tìm thầy học hỏi thêm, chứ đừng ỷ lại nơi hòa thượng. Năm Ngài được 17 tuổi, hòa thượng Tây Lâm cho mời những học giả danh tiếng quanh vùng về chùa dạy thêm cho Ngài những môn học của nho giáo như Đại học, Cung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, Ngũ Kinh và Văn Chương, Thi Cú, Điển Nhạc của các bậc danh nhân từ xưa đến nay. Nhờ thiên tính thông minh sáng suốt nên Ngài học rất nhanh, có thể xuất khẩu thành chương, đặt bút viết thành thơ. Văn vẽ của Ngài vừa gọn gàng, uyển chuyển, vừa trong sáng thâm sâu. Sau khi hoàn tất bài văn Giang Thượng Thiên, danh tiếng của Ngài nổi bật khắp vùng. Các bậc học giả đều khen ngợi và người đương thời xem Ngài như là bậc tài hoa trẻ tuổi bậc nhất miền Kim Lăng. Thời bấy giờ, vua Minh Thế Tông Hiệu Gia Tỉnh 1522-1572 là một vị vua rất say mê chuyện thần tiên, nên phong trào học hỏi đạo giáo phát triển mạnh mẽ khắp nơi. Nhà vua tin dùng các đạo sĩ và rất thích uống các loại thuốc cường sinh bất tử, nên từ trong triều chính cho đến ngoài dân gian, ai nấy đều đua nhau học đòi tu đạo luyện đơn. Phong trào này lan rộng đến nỗi ngay tại các chùa, tăng sĩ cũng mời các quan triều đến chùa thuyết giảng về đạo giáo cho mọi người. Vì đa số các vị quan này được thăng quan tiến chức cũng nhờ biết hành lễ theo đạo giáo, nên hầu hết thanh niên lúc đó đều đua nhau học đòi làm lễ sinh, tham dự vào những buổi lễ của đạo giáo. Sự bành trướng của đạo giáo lan rộng khắp nơi, các đạo sĩ đi đến đâu là quan quân phải theo hầu đến đó. Nên nhớ dưới thời nhà Minh, các chùa không hoàn toàn là một cơ sở tôn giáo thuần túy, mà còn là những trung tâm giáo dục trực thuộc triều đình. Muốn xây chùa phải xin giấy phép, có sắc phong triều đình mới được xây. Tiền xây cất cũng do triều đình xuất quỹ chu cấp, do đó nó hoàn toàn thuộc vào công quỹ và điền sản của quốc gia. Chư tăng trong chùa bị giám sát bởi các quan thuộc bộ lễ. Khi nào chùa cần thầy trụ trì thì bộ lễ sẽ ra những bài thi khảo hạch chư tăng ở trong chùa. Vị tăng nào đạt tiêu chuẩn cao nhất sẽ được phong làm phương trưởng trụ trì. Bài khảo hạch về Phật giáo cũng không khác bài khảo của các học giả nho giáo bao nhiêu. Văn được viết theo lối văn 8 câu, trong đó cũng trích dẫn những câu thơ vĩnh sắc tạo, chủ đề được rút ra từ các kinh điển như Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm và các kinh điển khác. Ba ngôi chùa lớn tại Nam Kinh như Linh Cốc, Thiên Giới và Báo Ân đều là những trung tâm giáo dục lớn nhất trong vùng. Mỗi chùa có khoảng hàng ngàn người đến học. Dĩ nhiên, chùa không chỉ huấn luyện tăng sĩ mà còn dạy dỗ thêm cả các học sinh của đạo giáo và nho giáo nữa. Phần lớn, các học sinh này đều nuôi mộng lên kinh đô dự thi để được bổ nhiệm làm quan. Do đó trong chùa, tăng sĩ, đạo sĩ và học sinh gần như không có sự khác biệt bao nhiêu. Việc dạy dỗ đạo giáo trong các chùa chiền Phật giáo lúc đó phản ảnh sự tương dung giữa hai tôn giáo do sắc lệnh nhà vua. Muốn mang Phật giáo và đạo giáo hợp nhất tại một nơi để dễ bề kiểm soát, muốn thọ giới thành tăng sĩ hay tu luyện thành đạo sĩ hoặc đi thi để làm quan, thí sinh đều phải được khảo hạch theo tiêu chuẩn định sẵn của triều đình. Sau đó, nếu muốn hành nghề tăng sĩ hay đạo sĩ, họ đều phải mua giới điệp trong ngoặc giấy phép hành nghề của triều đình. Lúc đó, đạo giáo thịnh hành lắm, nên phần lớn học sinh được chấm điểm lên lớp cũng nhờ biết tuân cách làm lễ theo đạo giáo, hay viết những bài văn ca tụng đạo giáo. Trong thời gian này, sức khỏe của Ngài thường yếu kém do ảnh hưởng bệnh trạng thuở ấu niên cùng cuộc sống khắc khổ ở chùa viện và dụng công học hành thái quá. Tuy vượt xa các bạn đồng học về văn chương thơ phú, nhưng Ngài lại không thích các điều huyền hoặc của đạo giáo, nên ít khi tham dự vào các buổi lễ của tôn giáo này, khác với các bạn đồng học chỉ chú trọng vào nho giáo. Ngài thường chú trọng nhiều về những tư tưởng Phật học, thậm chí nhiều lúc còn muốn tẩy trừ những tập khí của nho học trong lúc làm sơ văn. Hầu hết bè bạn đồng học với Ngài đều có chí hướng muốn tiến thân trên con đường khoa cử, nên họ đã khuyến khích Ngài bước chân vào con đường quan lộ lợi danh. Họ bảo, huynh là bậc tài hoa xuất sắc nhất trong nhóm của chúng ta. Nếu đi thi, chắc chắn huynh sẽ đỗ trạng nguyên. Tài trí của huynh nếu không đem ra giúp quốc gia dân tộc thì rất là đáng tiếc. Tuy bị thuyết phục như thế, nhưng Ngài vẫn không thích con đường quan lộ này mà chỉ hướng về Phật Pháp mà thôi. Và lúc đó có thiền sư Vân Cốc, 1500-1575, trụ trì núi Thê Hà, vốn là pháp hữu của Hòa Thượng Tây Lâm. Hai vị thường giao thiệp với nhau rất thân thiết. Hòa Thượng Tây Lâm rất kính trọng học thức uyên bác cùng đạo hạnh tu hành của thiền sư Vân Cốc, nên mỗi lần thiền sư xuống núi ghé thăm thì Hòa Thượng thường mời Ngài ở lại chùa báo ân cả tháng. Những khi hai vị đàm luận về thiền đạo, viết lách, giảng giải kinh sách, Ngài thường đứng hầu bên cạnh, nên thâu thập được rất nhiều kiến thức. Thiền sư Vân Cốc cũng biết đến thiên tư thông minh sáng suốt của Ngài, nên rất mực thương yêu. Ông thường đưa cho Ngài xem các bộ truyện của lịch đại tổ sư cùng truyện của các vị cao tăng, và nhắc nhở Ngài nên tự nghiên cứu thiền cơ, ngộ rõ tâm địa để đến nơi diệu xứ. Nhờ lắng nghe lời chỉ dạy ân cần của thiền sư Vân Cốc, mà lần nọ khi đọc quyển Trung Phong Quảng Lục do thiền sư Trung Phong Minh Bổn 1263-1323 ở đời Nguyên viết ra, Ngài đã thâm nhập yếu chỉ thiền cơ, nên vui mừng tự bảo, đây mới chính là điều hợp ý với tâm mình nhất. Từ đó Ngài quyết tâm xả bỏ mọi tri kiến thế gian để tu học, thâm nhập Phật Pháp. Năm 19 tuổi, Ngài thỉnh cầu Hòa Thượng Tây Lâm cho phép xuống tóc, chính thức xuất gia. Quyết định này vạch rõ ý định của Ngài là từ bỏ tất cả sở học thế gian, để nhất tâm dụng công tu đạo và chuyển từ nghiên cứu kinh điển trong ngoặc học qua việc tu thiền, tức là hành, vì đây mới là nền tảng cốt tủy của đạo Phật. Sau khi xuất gia, Ngài đốt hết tất cả thơ văn thi kệ, dẹp bỏ sở học nho giáo, bắt đầu chuyên tâm nhất ý tu hành. Ngài biết Phật Pháp thâm sâu vi diệu mà căn cơ của mình còn nón kém, chưa có thể lãnh hội yếu chỉ tu đạo, nên Ngài không dám dụng tâm bồng bột để nhập đạo. Ngài bèn khởi đầu bằng pháp môn tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật để giúp tự tâm thanh tịnh, làm nền tảng cho căn bản chứng đắc sau này. Từ khi khởi công tu tập, ngày đêm Ngài cố gắng chuyên tâm nhất ý niệm Phật không ngừng, từ sáng đến tối, nhất cử nhất động Ngài đều chuyên tâm niệm Phật. Lúc đầu chưa có thể dứt đoạn vọng tưởng, thỉnh thoảng cũng bị lơ đãng, nhưng Ngài không hề nản chí, vẫn công phu tu tập. Dần dần theo thời gian, bốn chữ A Di Đà Phật từ từ hiển rõ trong tâm, giúp Ngài tẩy trừ mọi tạp niệm. Sau nhiều tháng niệm Phật không ngừng, một đêm nọ, Ngài đang ngồi trên tấm bồ đoàn, bỗng nhập mộng, lúc nào mà không biết. Trong mộng, đột nhiên Ngài thấy có một luồng ánh sáng tỏa ra từ phương Tây chiếu thẳng vào tỉnh thức của mình. Ngài giật mình nhìn kỹ, thì thấy trong đó có Đức Phật A-di-đà đang trang nghiêm hiện thân tướng hảo quang minh đứng trong hư không. Tuy trong mộng, nhưng tâm Ngài vẫn sáng suốt và biết đây là duyên may hiếm có, nên Ngài vội quỳ hướng đảnh lệ. Với tâm chí thành cung kính, Ngài khởi tâm cầu mong được thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Đức Bồ Tát Đại Thế Chí. Tâm vừa khởi, Ngài đã thấy Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí hiển nửa phần thân trên. đứng bên tay trái và tay phải của Phật A Di Đà. Ngài vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống đảnh lễ thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua cửa sổ về phía tây, Ngài vẫn còn thấy nền trời có sắc vàng đỏ tỏ lan khắp nơi. Tự nhiên Ngài thấy thân tâm mình trở nên thanh tịnh nhẹ nhàng không thể diễn tả. Từ đó Ngài chứng được nhất tâm. Mỗi khi chí thành niệm Phật thì hình ảnh Tây Phương Tam Thánh thường hiển hiện ra trước mắt Ngài. Ngài mừng rỡ biết là mình đã đi đúng đường. Nhờ công phu chí thành niệm Phật, khiến có duyên lành được chư Phật và chư Bồ Tát hiện thân cảm ứng. Ngài cũng biết rõ rằng bất cứ người nào, dù căn cơ thô lậu thấp kém đến đâu, nếu đã phát tâm kiên trì niệm Phật, niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì chắc chắn sẽ thấy rõ chư Phật, chư Bồ Tát cùng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhờ thấy điềm lành lúc khởi đầu này mà Ngài tin rằng mình sẽ thành tựu đạo nghiệp trên bước đường tu hành về sau. Từ đó, trong suốt cuộc đời tu hành, Ngài luôn tu trì pháp môn niệm Phật như căn bản chính yếu, song song với việc tu tập các pháp môn khác như thiền quán. Mùa đông năm 1564, Pháp Sư Vô Cực được chư tăng cung thỉnh giảng về cuốn Hoa Nghiêm Huyền Đàm trong ngoặc do Quốc Sư Thanh Lương, tổ sư đời thứ tư của tông Hoa Nghiêm chú giải. Ngài chăm chú ngồi nghe giảng kinh đến lúc Pháp Sư Vô Cực giảng đến thập huyền môn, hải ấn tam muội thì chợt liễu ngộ pháp giới viên dung vô ngại, nên Ngài quyết chí nhập pháp môn này. Vì ngưỡng mộ đức hạnh tu hành của Quốc Sư Thanh Lương, vị Bồ Tát suốt đời giảng kinh Hoa Nghiêm, nên Ngài tự đặt tên hiệu mình là Trừng Ấn và phát nguyện trong tương lai sẽ đến cảnh giới Thanh Lương để tu hành. Chú thích: vì Ngài Thanh Lương thường giảng kinh Hoa Nghiêm tại núi Ngũ Đài, nên người sau thường gọi núi đó là cảnh giới Thanh Lương. Kể từ khi liễu ngộ pháp giới viên dung vô ngại, Ngài không còn đắm chấp vào việc gì cả. Trong tâm chỉ có ý niệm xuất ly thế gian. Khi Pháp Sư Vô Cực nghe Ngài lấy hiệu là Trừng Ấn, ông vui mừng nói: nghe con lấy đạo hiệu này, ta đã biết con quyết chí đi vào cửa Phật. Ta thật vui mừng và có lời khuyên con từ đây, về sao phải nên tự tinh tấn mà hành trì. Chú thích: khi xuất gia, Ngài được ban cho pháp hiệu là Đức Thanh. Chữ Đức Thanh nghĩa là dùng thanh để tạo đức. Chữ Thanh đây cũng có ý nói về cảnh giới Thanh Lương ở núi Ngũ Đài, hay pháp giới Lưu Ly Thanh Tịnh. Cuối năm 1565, vào đêm giao thừa, Ngài cùng các huynh đệ đang bận rộn lo việc sắp đặt, đón tiếp tín chúng trong vùng đến chùa lễ Phật thì đột nhiên một chú tiểu vội chạy đến gọi Ngài: sư phụ muốn gặp sư huynh gấp. Nghe thế, Ngài linh tính như có điều gì không may sẽ xảy đến, nên vội chạy đến phòng phương trượng. Đến nơi, Ngài thấy hòa thượng Tây Lâm đang nằm trên giường, chung quanh có đầy đủ các huynh đệ tụ tập. Thấy Ngài đến, hòa thượng Tây Lâm liền bảo: các con có biết vì sao hôm nay ta gọi các con đến đây không? Ngài cùng các huynh đệ nhìn nhau, lắc đầu. Một thầy xưa, bạch sư phụ, phải chăng chúng con đã phạm lỗi gì? Hòa thượng Tây Lâm lắc đầu đáp: chẳng phải thế. Các con có biết năm nay ta đã được bao nhiêu tuổi không? Mọi người im lặng vì không biết ý thầy mình muốn gì. Hòa thượng Tây Lâm nhìn các học trò rồi bảo: năm nay ta đã được 83 tuổi rồi, và chẳng bao lâu nữa sẽ về cõi Phật. Các vị tăng nghe xong hốt hoảng: sư phụ yên tâm Phật pháp, thân thể vẫn còn mạnh khỏe, sao lại bảo sắp phiên tịch? Hòa thượng Tây Lâm khoát tay: "Uống cho các con làm người xuất gia mà vẫn chưa hiểu rõ nhân sinh tử. Ta đã sinh 83 năm, thế độ hơn 30 người, nhưng đêm nay thì ngừng, vì trong số các con không ai có thể kế thừa y bác của ta cả." Ngừng giây lát, hòa thượng Tây Lâm vẫy tay gọi ngài đến gần rồi bảo: "Thằng bé này là niềm hy vọng kế thừa sự nghiệp của ta đi, nhưng ta chưa không thể chờ đợi nhìn xem nó thành chủ đạo nghiệp được." Ngài liền quỳ xuống thưa: "Xin sư phụ chớ vội đi quá sớm.